Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Tuân Hành Mệnh Lệnh Chúa. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu ban mệnh lệnh sau cùng cho các môn đồ yêu dấu của Ngài rằng: Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, theo Công Vụ chương 1 câu 8. Qua mệnh lệnh của Chúa truyền, chúng ta thấy rằng khi Chúa Cứu Thế giao công tác cho các môn đệ, Ngài không bỏ mặc họ, nhưng ban Thánh Linh để họ có thể trở thành những nhân chứng hữu hiệu cho Chúa. Và như vậy, người yêu Chúa không thể nào không tuân hành mệnh lệnh của Ngài. Qua mệnh lệnh Chúa truyền, chúng ta học được những điều sau. Thứ nhất, Chúa ban Thánh Linh. Chúa phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Trước khi trở thành chứng nhân cho Chúa, các môn đồ phải nhận lãnh Đức Thánh Linh, để Ngài, đấng đồng công với họ trong công tác ấy, chính Thánh Linh sẽ hướng dẫn họ gặp những người cần làm chứng và dạy họ những lời phải nói. Hơn nữa, quyền năng của Đức Thánh Linh khiến họ không chỉ có sức mạnh thiên thượng mà còn bao hàm cả lòng can đảm, mạnh dạn, tinh quyết, sáng suốt, tài năng và uy quyền. Họ cần tất cả các ân tứ đó để chu toàn sứ mệnh Chúa giao. Đồng thời, Đức Thánh Linh còn hành động trong lòng người nghe, khiến họ đi đến quyết định tin nhận Chúa. Lời hứa của Chúa được ứng nghiệm ngay sau đó. Vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ được Thánh Linh cảm thúc, dạng dĩ rao giảng phúc âm cứu rỗi cho đồng bào mình. Và trong ngày đó, có độ 3.000 người tin Chúa. Theo Công Vụ các Sứ đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 41. Là người tin Chúa và kính yêu Ngài, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Nhưng để trở thành chứng nhân đắc lực, chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh như các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Nghĩa là chúng ta cần nài xin Đức Thánh Linh chiếm hữu mọi khía cạnh trong đời sống để Ngài sử dụng chúng ta như là một công cụ hữu hiệu cho Ngài. Lúc đó, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta biết ai là người mình sẽ làm chứng, nhắc chúng ta nhớ lời Chúa trong lúc làm chứng, ban quyền năng trên sứ điệp phúc âm chúng ta trình bày và khiến cho thân hữu có lòng mềm mại để tiếp nhận Chúa. Thứ hai, thực hiện công tác chứng đạo. Lời Chúa dạy, và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Từ làm chứng còn gọi là chứng đạo. Chứng đạo bao gồm hai phương diện là chinh phục tội nhân do sự công bố phúc âm và do sự hiện diện của người Cơ Đốc. Thứ nhất, chinh phục tội nhân do sự công bố phúc âm. Để đưa dắt nhiều tội nhân đến sự ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ, thì chúng ta phải đi ra công bố phúc âm. Lời Chúa cho biết, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của đấng cứu thế được rao giảng. Theo Roma chương 10, câu 15. Các môn đồ không thể ngồi trong nhà hội chờ đợi mọi người đến, mà phải đến với mọi người ở khắp mọi nơi để giải thích cho họ hiểu phúc âm. Chúa Cứu Thế Giêsu là khuôn mẫu cho các môn đồ kính yêu Chúa noi theo. Trong 3 năm thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giêsu đi khắp các làng mạc của xứ Do Thái để rao giảng về nước trời hay nước thiên đàng. Đồng thời, Chúa Giêsu đã kêu gọi, huấn luyện và sai phái các môn đồ ra đi giảng đạo. Bây giờ, họ tiếp tục công tác đó, nhưng với sự đồng công của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại để ban cho chúng ta phúc âm. Và hiện nay, Ngài đang tin cậy nơi những người yêu Chúa tiếp tục ra đi rao truyền phúc âm đó đến cho tất cả mọi người. Chúa muốn qua chúng ta, nhiều người khác sẽ nghe phúc âm để họ có thể tiếp nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Nếu yêu Chúa, bạn có bằng lòng để Ngài sử dụng mình trong công tác chứng đạo chưa? Lời Chúa phán với tiên tri Ê-sai rằng, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai bèn thưa với Chúa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Theo Ê-sai chương 6 câu 8. Lời đó cũng đến với bạn và tôi giờ này. Để chứng tỏ lòng yêu Chúa, chúng ta sẽ thưa với Chúa ra sao? Có lần Chúa Giêsu phải than thở với các sứ đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt, sai con gặt đến trong mùa mình. Theo Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 37 đến câu 38. Chúa muốn nói, cánh đồng truyền giáo thì rộng lớn, nhưng người tình nguyện bước vào cánh đồng đó để đưa dắt linh hồn tội nhân trở về với Chúa thì quá ít. Chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời thúc giục con dân Chúa bước vào trong cánh đồng truyền giáo để thu hoạch nhiều linh hồn về cho Ngài. Về mặt địa dư, phúc âm phải khởi phát từ Jerusalem, lan tràn khắp xứ Giu-đê và Samari và cuối cùng là cả thế giới. Điểm bắt đầu sẽ là những người Do Thái tại Jerusalem và xứ Giu-đa, rồi tràn sang các chủng tộc hỗn tạp trong xứ Samari và cuối cùng là những người ngoại quốc khắp thế giới. Điều này có nghĩa là phúc âm của Đức Chúa Trời phải được công bố từ gần đến xa. Hay nói cách khác, phúc âm cứu rỗi phải được lan tỏa từ trong gia đình, bà con thân thuộc, tại nơi làm việc, trong trường học, xóm giềng hay thành phố nơi chúng ta sinh sống, rồi từ đó lan rộng ra. Cuối cùng, phúc âm của Chúa phải được rao giảng khắp nơi trên thế giới, như lời Chúa phán, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Theo Mác chương 16 câu 15. Khi con dân Chúa yêu Chúa thì sẽ yêu linh hồn đồng loại và quyết tâm thực hiện đúng theo lời Chúa dạy. Ước mong có một ngày tất cả mọi người trên thế giới đều được nghe phúc âm cứu rỗi để có thể ăn năn tin nhận Chúa. Như thế chúng ta mới làm trọn sứ mệnh Chúa giao. Thứ hai, chinh phục linh hồn tội nhân qua sự hiện diện của người Cơ Đốc. Những người yêu Chúa có Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng, chẳng những được thôi thúc làm chứng cho Chúa mà còn thu hút người khác bằng chính đời sống khác biệt của mình trên đất. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu ví sánh đời sống con dân Chúa như là muối và sự sáng. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Chúa muốn dạy họ chân lý gì qua hai hình ảnh này? Khi nói đến muối, Chúa muốn họ thấy được sự tinh khiết của nó. Đời sống con dân Chúa phải tinh khiết từ trong tư tưởng, lời nói, thái độ, cách cư xử và hành động của mình. Trong thế giới cổ xưa, muối là chất thông dụng nhất để bảo tồn thực phẩm. Muối giữ cho đồ ăn không hư thối. Chúa muốn nói rằng, con dân Chúa phải là muối tẩy sạch môi trường xã hội mình sống, phải là người khi hiện diện ở đâu thì sẽ xua đuổi sự hư hoại ở đó và làm cho người khác trở nên tốt. Muối còn làm tăng hương vị. Đồ ăn không có muối thì nhạt nhẽo, khó ăn. Chúa muốn nói, đời sống con dân Chúa phải làm tăng hương vị cho đời. Giữa thế giới đầy lo âu sợ hãi và lắm ưu phiền thì con dân Chúa phải là những người duy nhất có sự bình an và niềm vui thiên thượng. Là ánh sáng, con dân Chúa phải phản chiếu ánh sáng của Ngài cho thế giới tăm tối thấy được con đường đi đến với Chúa. Sau giờ thờ phượng sáng Chúa Nhật, có một thân hữu xin tiếp nhận Chúa. Trước khi mục sư hướng dẫn cầu nguyện, bà xin được phát biểu. Bà nói,
tôi muốn quý vị biết rõ tại sao tôi tiến lên đây để tin Chúa hôm nay. Không phải là do lời kêu gọi của nhà truyền đạo thôi đâu, mà vì ảnh hưởng của người phụ nữ nhỏ bé kia. Cô ấy đang ngồi ở hàng ghế phía trước tôi. Cô là người giúp việc trong gia đình tôi nhiều năm nay. Tôi không hề thấy cô khó chịu, cũng chẳng bao giờ thốt ra một lời khiếm nhã nào hay làm một điều gì bất chính cả. Tôi thấy nơi cô một tình yêu không dị kỷ, rất kỳ lạ. Có lần tôi đã chế nhạo niềm tin của cô, vậy mà khi con gái tôi qua đời, cô đã giúp đỡ và khích lệ tôi đứng dậy để tiếp tục sống. Sự hấp dẫn và dịu dàng nơi đời sống cô đã kéo tôi đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi muốn nhận được những điều đã khiến cho đời sống của cô ấy đẹp đẽ như vậy.
Là người kính yêu Chúa, chúng ta phải có đời sống thánh khiết, để nơi nào có sự hiện diện của mình thì những sự bại hoại sẽ bị đẩy lùi và làm tăng thêm hương vị cho đời. Đồng thời, chúng ta phải phản chiếu ánh sáng của Chúa Cứu Thế cho thế giới tăm tối thấy được hướng đi đến với Ngài. Nhiều người đang mở to đôi mắt nhìn về chúng ta. Vì thế, Chúa muốn qua đời sống gương mẫu của những người yêu Chúa sẽ là những bài làm chứng sống, hùng hồn cho những người chưa biết Ngài. Lời Chúa dạy các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng: nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, theo Công vụ chương 1 câu 8. Đây là mệnh lệnh của Chúa giao cho hội thánh Ngài trải qua mọi thời đại, đồng thời cũng là đặc ân Chúa ban cho chúng ta được dự phần trong công việc Ngài. Xin Chúa cho bạn và tôi hết lòng yêu Chúa, vâng phục mệnh lệnh Chúa, đầu phục Đức Thánh Linh để có thể chu toàn mệnh lệnh Chúa truyền phán. Hãy làm nhân chứng đắc lực cho Chúa qua sự công bố phúc âm và qua sự hiện diện của chúng ta giữa thế gian tăm tối này.
Thời gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sâu riêng vẫn chôn sâu đáy, làm sao vơi đi buồn phiền. Tiếng nấc bên trong bao câu cười, chỉ Ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mong, thiết tha mãi chờ.
Xin hãy mau ra đi.